Kính mời hội thánh đồng đứng lên để nghe tôi đọc lời của Đức Chúa Trời trong Cô-rinh-tô chương 16 từ câu 1 tới 24. Đây là nền tảng của bài giảng luận mục sư Quảng Nhiệm sẽ giảng cho chúng ta. Tôi xin được phép tôi đọc. Về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến nơi rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng, việc đáng chính mình tôi phải đi thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi. Vậy tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon. Vì tôi phải ghé qua xứ Macedon, tôi có lẽ tôi trú lại nơi anh em hoặc cùng ở trọn mùa đông. Tại đó, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Epheso cho đến lễ ngũ tuần. Vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Nếu Timôthê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt. Vì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi, nên chớ ai khinh người. Hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn như anh em, chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em. Nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi, người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỡi anh em còn một lời dặn nữa. Anh em biết rằng nhà Sephana là trái đầu mùa của xứ Achai. Biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người như thế ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta. Sephana, Fortuna và Achaker đến đây tôi lấy làm vui mừng lắm. Các người ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn. Vì các người ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy biết quý trọng những người dường ấy. Các hội thánh ở xứ Asi chào thăm anh em. Aquila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa. Hội thánh hiệp trong hai nhà người ấy cũng vậy. Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Tôi là Phaolô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. Bằng có ai không kính mến Chúa thì phải bị anathem. Maranatha, nguyện xin ơn Đức Chúa Giêsu Christ ở với anh em. Lòng yêu thương của tôi ở với hết thảy anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin mời thánh cùng ngồi.
Trước khi ta học lời Chúa với nhau, chúng ta sẽ hiệp ý để cầu nguyện cho hội thánh bình an tại Perth và truyền đạo Lưu Huy Khanh là quản nhiệm tại đó. Hội thánh tại Sydney, mục sư Lý Thịnh Lợi là quản nhiệm tại đó, và hội thánh Quy Hương, mục sư Nguyễn Thắng Ái là quan nhiệm tại đó. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chuyến giáo ngắn hạn của thánh chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Nên xin thánh hiệp ý với tôi rồi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, trong sự cầu thai chúng con nhớ đến hội thánh bình an ở tại Perth, nơi thầy truyền đạo Lưu Huy Khanh làm quan nhiệm. Đây là một thánh mới và ở trong một cái hoàn cảnh mới. Hội thánh có sự phát triển nhưng mà rất là chậm. Con nài xin Chúa thương xót và cho thầy Khanh có những phương cách từ sự soi dẫn của Chúa để có thể chinh phục được nhiều tội nhân trở về với Ngài. Và con cầu nguyện cho vấn đề tài chánh của Hội Thánh trong vấn đề phụ cấp cho Thầy, để Thầy cũng được sự đầy đủ cần dùng hàng ngày mà lo công việc của Chúa. Xin Chúa cho ban chấp hành cũng ủng hộ Thầy hết lòng để công việc Chúa được dễ dàng. Con cũng nhớ đến cầu nguyện cho Hội Thánh Tây Sydney, nơi mục sư Lý Thành Lợi đang hầu Chúa. Chúa biết là bà mục sư bị tai biến, cho nên mọi sinh hoạt rất là giới hạn, và mục sư phải lo liệu cho gia đình cũng như lo Hội Thánh. Xin Chúa thương xót và bổ sức cho bà, cũng như Chúa cho mục sư Lợi có ơn, có quyền của Chúa để chăm sóc Hội Thánh của Chúa, và cho Thánh của Chúa Ngài được lớn lên trong sự hiểu biết lời Ngài và trong sự kính sợ Ngài, để Hội Thánh tiếp tục được phát triển. Con cũng cầu nguyện cho Hội Thánh quê hương, nơi mục sư Nguyễn Thân Ái làm quản nhiệm. Hội Thánh vì hoàn cảnh đã chuyển thì giờ thờ phượng sớm vào sáng nhật lúc 7:45, cũng gây khó khăn cho sinh hoạt cho người khác đến với Hội Thánh, nhất là cho giới trẻ. Thì con xin Chúa cho Hội Thánh tiếp tục được ơn, được quyền của Chúa, để dầu thì giờ có khó khăn thì con cái Chúa vẫn trung tín hợp tác với đầy tớ của Chúa mà lo công việc của Ngài. Thì chúng con hết sức biết ơn Chúa. Ngày mai này phái đoàn truyền giáo hạn sẽ về Việt Nam để lo công việc Chúa tại đó. Xin Chúa đưa dẫn chúng con đi đường được mọi sự an toàn. Chúa bổ sức cho chúng con, và trong những ngày tại Việt Nam xin Chúa gìn giữ chúng con khi chúng con đi ra đi vào, khi chúng con ăn uống và trong mọi sự, và Chúa dùng sự hiện diện của chúng con, sự yểm trợ của chúng con để an ủi khích lệ các đầy tớ Chúa và con cái Chúa ở tại đó. Và khi chúng con trở về đây thì xin Chúa cho Hội Thánh của Chúa tại đó cũng nhớ đến chúng con mà cầu nguyện thêm cho chúng con, để chúng con đồng công cộng tác với nhau trong sự hầu việc Ngài và mở mang vương quốc của Ngài. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng con, để chúng con hiểu lời Ngài muốn dạy chúng con điều gì trong buổi sáng hôm nay. Thì chúng con cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thánh, đây là phân đoạn cuối cùng của lá thư Cô Tô thứ nhất. Đây hoàn toàn đây là lời, một số lời dặn dò và một số lời chào thăm, nên chúng ta sẽ lần lượt đi qua các câu thánh mà chúng ta vừa nghe đọc. Ngày nay có những hội thánh mà phần tin tức cũng như phần thông cáo kéo dài thời gian đôi khi có gần bằng 1/3 bài giảng của mục sư rồi. Ngoài tin tức và thông cáo, người thư ký đọc đó, thì các phân ban trong hội thánh cũng có cơ hội để nói lên tin tức của ban ngành mình và thông cáo của mình. Cho nên hệ hội thánh càng nhiều phân ban chừng nào đó thì phần tin tức và phần thông cáo càng kéo dài chừng ấy. Chưa kể có những người lên đây thì nói cũng đáng lẽ nó ngắn thôi mà họ nói xã hội rất là dài, mất hết thì giờ. Thì trong chương trình hội thờ phượng của thánh chúng ta đó kéo dài khoảng 1:15, thì cảm ơn Chúa là phần tin tức và thông cáo của thánh chúng ta tôi nghĩ chỉ dài khoảng 5-7 phút thôi, cho nên tương đối là rất tốt, không quá dài, chiếm mất hết thì giờ của chúng ta. Trong 16 đoạn của Cô Tô thứ nhất, sứ đồ Paulo chỉ dành đoạn cuối cùng để gửi tin tức và thông cáo cho hội thánh. Nhưng trong phần tin tức và thông cáo này, chúng ta tìm thấy tấm lòng của Paulo đối với hội thánh Cô Tô nói riêng và hội thánh khắp nơi nói chung. Chúng ta cùng suy gẫm Cô Tô thứ nhất đoạn 16, phần cuối của lá thư mà Paulo gửi cho hội thánh tại Cô Tô. Thứ nhất, ông nói vấn đề lạc quyên tài chánh. Về việc cấp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi, đặng đem tiền bố thí anh em đến thành Jerusalem. Ví bằng việc đáng chính mình tôi phải đi thì những cái ấy sẽ đi với tôi. Tín đồ con tôi chắc chắn đã nghe Paulo lạc quyên tài chánh từ các hội thánh khác, đặc biệt là những hội thánh tại vùng Galati, để giúp đỡ cho hội thánh tại Jerusalem. Và ông kêu gọi thánh con tôi góp phần. Nhưng có lẽ điểm mà họ đang đặt cho Paulo là làm sao số tiền lạc quyên này của chúng tôi được trao cho đúng người chuyển và đúng người nhận. Chúng ta không rõ mục đích của sự lạc quyên này là gì. Có phải chăng họ làm theo lời nhắn nhủ của những người lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem mà Phaolô đã nhắc lại trong Ga-ti đoạn 2 câu 10? Các người ấy, tức là những sứ đồ lãnh đạo đó, chỉ dặn dò tôi phải nhớ đến kẻ nghèo nàn là điều tôi cũng đã ân cần làm lắm. Có thể đó là lý do mà Phaolô lạc quyên các hội thánh tại vùng Ga-ti để giúp đỡ cho những người nghèo thiếu tại Jerusalem. Cũng có thể là khi hội thánh Jerusalem được thành lập, chúng ta nhớ cái lịch sử đó, thì những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy sự cần dùng của mỗi người mà phát ra. Họ bán riết, bây giờ lâm vào cảnh nghèo. Nhưng mà cũng có thể là hội thánh tại Jerusalem đã sử dụng tài chánh để góp phần mở mang với Chúa khắp nơi nữa. Bây giờ Phaolô ao ước hội thánh khắp nơi nhờ hội thánh Jerusalem đã làm những việc đó mà trả món nợ yêu thương mà mình mang nợ vào thánh tại Jerusalem. Phaolô không đưa ra phần trăm tiền lạc quyên, chỉ biết là tùy theo sức mình chắc lót, tức là tùy theo sức mình để dành đó. Tức là hễ Đức Chúa Trời ban cho nhiều lợi tức, chúng ta dâng nhiều. Hễ lợi tức ta ít, chúng ta dâng ít. Nhưng mà mỗi người đều có sự góp phần để trả món nợ yêu thương. Trên một phương diện, hội thánh chúng ta tại đây mang món nợ yêu thương đối với hội thánh Chúa tại Việt Nam. Vì nhiều người trong chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, trưởng thành trong đức tin qua hội thánh Tin Lành tại Việt Nam. Chúng ta mang tên hội thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc, mà tên ta mang là tên ta lấy từ Việt Nam qua. Cho nên nếu làm gì được để trả món nợ yêu thương này, chúng ta nên hết sức làm, vì điều đó là điều đẹp lòng Chúa. Cuộc lưu ý tài chánh này sẽ được thâu góp vào mỗi Chủ nhật khi con dân Chúa đến thờ phượng và kéo dài cho đến khi Phaolô đến. Vì nếu chỉ tổ chức một lần lúc Phaolô đến thì số tiền quyên góp sẽ không được bao nhiêu. Cho nên ông muốn là anh em bắt đầu đi, rồi khi tôi đến thì anh em sẽ gom lại. Và khi ông đến, ông chỉ muốn nhận tiền và trao cho người họ tin cậy để chuyển giao. Bất cứ ai trong hội thánh con tôi chọn để chuyển tiền đến hội thánh Jerusalem thì Phaolô sẽ gửi thư cho giới thiệu cho người đó để người đó mang tiền thẳng đến hội thánh Jerusalem. Và nếu thánh muốn đó thì người đại diện của hội thánh sẽ đi cùng với Phaolô mà trao số tiền của họ cho hội thánh tại Jerusalem. Nói chung đó là hội thánh tại Corinto muốn vấn đề tài chánh được gửi đến tận tay người nhận. Và Phaolô cũng muốn chính mình muốn rõ ràng trong vấn đề tài chánh của hội thánh khắp nơi khi chuyển về Jerusalem. Ngày nay vấn đề chuyển tiền giúp đỡ hội thánh tại Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới, Campuchia, Thái Lan v.v. chúng ta đang làm đó, có thể gây một số pháp phạm cho nhiều người khi người nhận lãnh tiền không sử dụng đúng. Có người sử dụng tiền giúp đỡ của hội thánh tại Việt Nam cho chính mình về một số khoản chi nào đó. Có người sử dụng tiền giúp đỡ hội thánh tại Việt Nam riêng cho những người mình quen biết mà thôi. Có người sử dụng tiền giúp đỡ hội thánh tại Việt Nam để gây tiếng tăm cho mình. Và vì thế có những trường hợp một số người yểm trợ thánh Việt Nam một thời gian rất ngắn rồi phải ngưng, tại vì thiếu lòng tin cậy nơi những người đây dâng hiến. Thì qua hành động kêu gọi các hội thánh lạc quyên tài chánh để giúp đỡ hội thánh tại Jerusalem, Phaolô ao ước nhìn thấy sự tương trợ giữa hội thánh người Do Thái và hội thánh không phải là người Do Thái, giữa người tin Chúa lâu năm và những người mới tin Chúa. Và Phaolô xem đó là vẻ đẹp của hội thánh Đức Chúa Trời, có một sự yêu thương, có một sự hỗ trợ trong đời sống với nhau. Ngoài ra, nếu không có sự dâng hiến tài chánh, các mục vụ trong hội thánh sẽ không hoạt động được. Nhà thờ sẽ đóng cửa, công cuộc truyền giáo hải ngoại sẽ chấm dứt, người nghèo thiếu trong hội thánh sẽ tiếp tục nghèo thiếu. Nhưng còn hơn thế nữa, nếu không dâng tiền, chúng ta sẽ không kinh nghiệm được một chân lý này mà Chúa Giêsu phán: ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Sau khi đề cập vấn đề lạc quyên để trấn an hội thánh của Chúa là số tiền họ lạc quyên sẽ được chuyển đúng người và sẽ đến tay đúng người nhận. Thì Phaolô nói đến vấn đề chương trình thăm hội thánh của mình. Ông biết rằng, vậy tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép thì tôi sẽ rất mong ở cùng anh em rất ít lâu, nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Phaolô đề cập đến chương trình thăm các hội thánh trong kế hoạch phát triển đạo Chúa, trong đó có hội thánh Côrintô. Nhưng có vài điểm ta cần lưu ý trong kế hoạch thăm các hội thánh của Phaolô. Thứ nhất, Phaolô luôn luôn thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời qua câu nếu Chúa cho phép. Ông hoạch định chương trình, nhưng mà nếu Chúa cho phép. Ông có thể thay đổi chương trình nếu Chúa cho phép. Câu này ý mạnh hơn là ví bằng Chúa muốn. Trong Gia Cơ đoạn 4:15, hay như chúng ta thường hay nói đó, nếu Chúa muốn. Phaolô cảm nhận mình bị buộc trong công tác rao giảng tin lành mà Đức Chúa Trời giao phó, và Ngài điều khiển từng bước chân của ông trong hành trình thăm các hội thánh. Phaolô hoàn toàn thuận phục ý Đức Chúa Trời là đấng cho phép ông đi đâu, cho phép ông làm gì, và không cho phép ông đi đâu cũng như không cho phép ông làm gì. Nhất cử nhất động của ông là tùy theo ý của Chúa. Ông không muốn đi đâu, không muốn làm gì nếu Chúa không cho phép. Đây cũng là điểm mà Môi-se đã thưa với Chúa khi Chúa nói khi họ phạm tội tờ con bò vàng á, thì Chúa nói thôi, các người cứng đầu cứng cổ quá. Ta sẽ sai thiên sứ dẫn các người đi vào đất hứa, nhưng ta không đi với các người. Thì Môi-se thưa với Chúa rằng, nếu Chúa không đi cùng chúng con sẽ không đi. Chúng con chỉ đi khi nào Chúa đi với chúng con thì chúng con đi. Thì nếu chúng con đi mà không có Chúa thì đi làm gì? Đất hứa sẽ không thành đất hứa được. Và đó là đời sống của con dân Chúa. Mình làm theo ý của Chúa muốn. David Livingston, một nhà thám hiểm và truyền giáo, có ý định làm giáo sĩ tại Trung Hoa khi ông còn rất trẻ. Và cho mãn cuối đời ông vẫn mang tâm tình là đi truyền giáo tại Trung Hoa. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại có một chương trình khác cho ông. Ngài gửi qua Phi Châu. Và tại đây David Livingston đã khai phá cho công cuộc truyền giáo tại một lục địa hết sức rộng lớn. Là người tận hiến cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời, David Livingston sẵn sàng thay đổi chương trình của mình để theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Phaolô là người đã đi trước. Thứ hai, trong sự cho phép của Đức Chúa Trời đi đây hay đi đó, Phaolô biết rằng thứ tự ưu tiên vẫn là cái cửa lớn mở toang ra cho công việc rao giảng tin lành. Chữ mở toang tại đây mang ý nghĩa là sự rao giảng đạo tại Ê-phê-sô đang có sự thuận lợi. Dầu khi đã hoạch định chương trình một cách hết sức cẩn thận, nhưng mà mỗi khi cánh cửa mở toang cho công việc rao giảng tin lành thì Phaolô nắm lấy ngài. Vì thế, thay vì đi thăm hội thánh Côrintô để nhận tiền lạc quyên giúp đỡ thánh tại Jerusalem, thì Phaolô quyết định ở lại Ê-phê-sô ít lâu. Có lẽ đến lễ ngũ tuần, tức là Phaolô dự định ở đó cho đến cuối mùa xuân. Tại vì có cánh cửa lớn mở ra cho vấn đề truyền giảng. Thứ ba, Phaolô quan tâm đến mục vụ của mình đối với hội thánh khắp nơi, đặc biệt là hội thánh Côrintô. Chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé mà thôi, nhưng rất mong ở cùng anh em ít lâu. Tức là ông muốn chỉ đến thăm, lấy tiền rồi đi. Nhưng ông muốn ở đó gây dựng tín đồ. Lòng ông nặng nề đối với sự lớn lên của con cái Chúa. Tôi thường hay xuống Melbourne, giống như là ngày thơm thứ bảy. Chiều thứ bảy tôi lên phi cơ, tôi xuống Melbourne. Lo công việc Chúa xong tối hôm qua, sáng hôm nay sáng sớm đi về Sydney. Và tôi làm như vậy nhiều lần lắm. Lý do là tôi không có thời giờ nhiều. Mặc dù các một sự kiện đạo đó và con cái Chúa nó xin tôi ở lại ít ngày để họ dẫn tôi đi tham quan, mời tôi đi ăn, v.v. Nhưng mà tôi nói rất tiếc là thì giờ tôi không có. hẹn khi khác. Họ nói mục sư hẹn hoài, khi khác hoài, không thấy khi nào hết. Thì có một mục sư tâm tình với tôi rằng, mỗi lần tôi đến Melbourne, ngoài thì giờ giảng dạy và họp, tôi chỉ đủ thì giờ mời các mục sư ăn bữa với tôi, nói chuyện thôi. Thì thăm hỏi nhau qua loa, trao đổi một ít, một vài kinh nghiệm hầu với Chúa. Nhưng mà với công việc đa đoan tại Sydney và những công việc khác, tôi cảm thấy hết sức là khó ở lại Melbourne ít lâu. Tại vì các mục sư đã muốn rằng tôi ở lại với họ ít lâu để các mục sư ngồi lại và chia sẻ kinh nghiệm hầu với Chúa với nhau, gây dựng nhau, an ủi khích lệ nhau. Họ rất cần điều đó. Tại mỗi người mỗi nơi họ phấn đấu rất là nhiều, và đôi khi họ cảm thấy cô đơn trong chức vụ, và họ muốn tôi trong vai trò chủ tịch tôi đến với họ và chia sẻ với họ. Tôi chỉ hứa là sẽ có ngày tôi sẽ lưu lại Melbourne vài ngày để trao đổi một vụ với các mục sư. Thì tôi nhận thấy rằng sự trao đổi một vụ với các mục sư thật là cần thiết để an ủi nhau và khích lệ nhau. Cho nên nếu mà ghé thăm mà đi về liền thì nó cũng tốt. Nhưng mà nếu ở lại ít lâu thì là tốt hơn. Thứ tư là Phaolô nhận biết mình đang trong cuộc chiến thực linh. Vì có nhiều kẻ đối nghịch, tức là có những người chống đối ông và chống đối lại sứ điệp tin lành của ông nữa. Chắc chắn Phaolô biết rằng khi đến Vê-xô lần này, ông sẽ gặp sự chống đối giống như lần đầu tiên được ghi trong công vụ các sứ đồ đoạn 19, hoặc như đã viết trong đoạn 15 câu 32. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô thì ích gì cho tôi? Một sự chống nghịch rất là gây co đối với Phaolô. Phaolô biết rằng hễ cánh cửa lớn mở toang cho công cuộc truyền giảng tin lành thì điều đó cũng có nghĩa là sẽ có nhiều kẻ đối nghịch, không thể không có được. Hễ chúng ta muốn lớn lên trong đức tin, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Hễ chúng ta muốn truyền giảng sẽ có gặp khó khăn. Chúng ta đã biết, nhưng chúng ta cần được tiếp tục nhắc nhở rằng hễ Đức Chúa Trời mở toang ra cánh cửa lớn đó để chúng ta phục vụ Ngài đó trong hội thánh này thôi đó, thì sẽ có nhiều kẻ đối nghịch. Mà chúng ta dễ dàng bỏ công việc hay là chúng ta từ chức đột ngột. Gặp khó khăn mà bỏ công việc thì ai cũng làm được hết đó. Nhưng mà gặp khó khăn mà không bỏ công việc hay từ chức đó, đó là người có thể làm việc lớn cho Đức Chúa Trời. Phaolô biết trước là mình sẽ gặp khó khăn, đối nghịch. Nhưng mà ông quyết định ở lại để truyền giảng tin lành. Đó là người mà Chúa muốn dùng. Rồi ông đề cập đến hai cộng sự viên của mình là Timôthê và Apollo. Nếu Timôthê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Nên chớ có ai khinh người, hãy đưa người đi về bình an. Hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Còn như anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng anh em. Nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi, người sẽ đi trong khi có dịp tiện. Tôi cho biết lý do tôi đến Côn Đô là làm việc Chúa như chính mình tôi, có nghĩa là Timôthê sẽ đứng vào vai trò của Phaolô mà tiếp tục ổn định tình hình hội thánh tại Côrintô và giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Vì lẽ đó, Phaolô lo ngại cho Timôthê phải đối diện với những người đã chống đối ông trước đây và tiếp tục lên mình kiêu ngạo chống đối Timôthê, một mục sư tương đối trẻ tuổi. Và Phaolô kêu gọi tín đồ tại Côrintô chớ ai khinh người, nhưng mà hãy tạo sự dễ dàng cho chức vụ của Timôthê để hầu Chúa tại đó. Tôi đi qua Âu Châu, tôi qua Mỹ Châu, tôi về Việt Nam, mà tôi để ý đến tình hình hội thánh, tại vì tương đối tôi quen biết rất nhiều mục sư, và tôi thấy khó quá. Những nơi mà tôi kể người các mục sư học Chúa khó quá, hết sức là khó. Mà nếu tôi Chúa đặt tôi tại đó chắc là tôi chết lâu rồi. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa hết sức là Chúa cho tôi học Chúa với thánh Chúa tại Úc nói chung và với hội thánh tại đây nói riêng. Và tôi phải nói thành thật trước mặt Chúa rằng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc, Sydney, hết sức là dễ thương. Dễ thương trong mối liên hệ, dễ thương trong mối hỗ trợ, dễ thương trong sự cầu thai. Và tôi hết sức là thỏa lòng hầu Chúa. Tôi nói là Chúa ưu đãi tôi quá nhiều khi đặt tôi về ở tại đây. Và tôi thấy tôi phải cầu nguyện nhiều cho các mục sư truyền đạo ở các nước khác để họ cũng được Chúa cho giống như là Chúa cho tôi. Phaolô kêu gọi tín đồ tại Côrintô đưa Timôthê trở về bình an, trở về với ông bình được bình an. Không có nghĩa là Phaolô trở về với con người lành lặn, không bị thương tích gì, nhưng có nghĩa là đưa Phaolô ra đi một cách tử tế. Vì có những hội thánh, vì có những mục sư đến với hội thánh đó, khi đến thì lành lặn, khỏe mạnh, vui tươi, nhưng mà khi rời hội thánh đó, đầy vết tích đó. Thường thường là như vậy. Nhưng Phaolô xin hội thánh, tôi nói là hãy đưa người về với ông bình an, tức là đối xử tử tế với Timôthê. Đến thế nào, vui vẻ thế nào, về rời thôi cũng vui vẻ như vậy. Đó là điều chúng ta muốn. Cho nên tôi ao ước với hội thánh là nếu mà tôi có từ chức hay là hội thánh có bỏ phiếu tôi là không ngồi tôi làm bổ nhiệm nữa, tôi ra đi mà chúng ta đi trong sự vui vẻ đó, tôi thích cái đó. Chứ đừng ra đi trong cái nỗi buồn, mang nhiều thương tích trong lòng, nó không tốt gì hết. Ngoài ra có lẽ tín đồ tại thánh Côrintô nhận được phước từ nhiều từ chức vụ của Apollo trước đây và mong ông Apollo trở lại. Nên Phaolô trả lời rằng, còn như anh em chúng ta là Apollo, tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em. Nhưng hiện nay người chắc chưa khứng được, khứng đi. Người sẽ đi trong khi có dịp. Câu người chắc chưa khứng đi cho thấy Apollo có ý lý do mạnh mẽ để không đi cùng Timôthê đến Côrintô trong chuyến đi này. Và cũng không đi với Phaolô và Sila trong chuyến đi tới. Nhưng chúng ta không biết tại lý do gì, chúng ta không biết. Phaolô không có cho biết lý do. Nhưng mà dầu gì chăng nữa đó, Phaolô tiêu theo Apollo là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Và mỗi người, Chúa có một chương trình riêng cho mỗi người, ý định của Chúa cho mỗi người trong cái thời điểm mà Chúa muốn. Và cuối cùng, tôi không đi hết các lời dặn dò chào thăm khác, nhưng mà tôi đi một ít thôi. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa, anh em biết rằng nhà Sevana là trái đầu mùa của xứ Achai và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy hãy kính phục những người thế ấy và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cũng khó nhọc với chúng ta. Sevana, Fortuna và Achaika đã đến đây, tôi làm vui mừng lắm. Các ấy đã bù lại sự anh em thiếu thốn vì các ấy đã làm cho yên lặng tâm thần của tôi và của anh em. Hãy quý trọng những người chừng ấy. Hãy tỉnh thức, thường được dùng nói đến ngày Chúa Giêsu trở lại, tỉnh thức chờ đón Chúa đó. Như trong Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 1 câu 2 và câu 6 ghi như sau: Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Nói chung, nhưng mà ý tỉnh thức ở tại câu phân đoạn này đó là nói đến vấn đề tỉnh thức và dè dữ trước sự cám dỗ và trước sự phạm tội. Như trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8: Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Cho nên anh em phải tỉnh thức trước sự cám dỗ của ma quỷ và trước những sự dễ dàng phạm tội. Sứ đồ Phaolô đã dành rất nhiều thời giờ đề cập đến những tội lỗi mà mình đọc trong Côrintô đó, những tội lỗi gì? Vấn đề tình dục, vấn đề thờ lại hình tượng. Nên anh em hãy tỉnh thức, tức là cảnh cáo của anh phải cẩn thận hai lĩnh vực đó. Chúng ta sống trong một thời đại mà vấn đề tình dục không còn được tôn trọng và giữ gìn trong nền tảng đạo đức nữa, cũng như sự thờ lại hình tượng theo nghĩa đen, ta tượng người hay tượng thú vật, theo nghĩa bóng là tiền bạc, giàu sang, giải trí. Và sự thờ hình tượng này nó trở nên quá phổ thông trong xã hội chúng ta, cũng như vấn đề tình dục nó quá dễ dàng. Và lối sống này đang len lỏi vào đời sống con dân của Đức Chúa Trời, đặc biệt trong giới trẻ và giới trung tráng niên. Cho nên phải tỉnh thức. Tại vì ai tưởng mà đứng hay giữ kiểu ngã là vậy đó. Ý hải vững vàng trong đức tin không những bao gồm ý của đoạn 15 câu 1 đó. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đoạn ấy. Hay như Philip đoạn 4 câu 1. Vậy thì hỡi anh em rất yêu, rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Hay mỗi lần người ta nhắc đến niềm tin của mình, chúng ta đọc lại bản tín điều Ê-xô-rô đó. Ý hãy vững vàng trong đức tin có nghĩa là vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời như một người ở trong giao ước với Ngài. Một người trong giao ước với Đức Chúa Trời đó là phải tuân thủ những điều được ghi trong giao ước. Cho nên mình phải vững vàng trong đức tin, vững vàng trong mối liên kết với Chúa, giao ước với Chúa. Còn ý hải dốc trí trượng phu mạnh mẽ đề cập đến sự cám dỗ đến với con dân Chúa tại Côrintô. Họ phải có thái độ hành động trượng phu, tức là nói đến cái sức mạnh của người nam, trượng phu nói đến sức mạnh người nam, tức là phải mạnh mẽ như người đàn ông để đứng vững trước sự cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng áp lực của xã hội đang đè nặng trên con dân Chúa trong lĩnh vực tình dục và vấn đề thờ hình tượng, cho nên anh em phải mạnh mẽ, dốc trí trượng phu mạnh mẽ mà đứng vững với Chúa. Rồi ý hãy lấy lòng yêu thương mà làm, nhắc đến ý của Cô Tô Thứ Nhất đoạn 13, đoạn 8 câu 1 câu 2 và khai triển Cô Tô Thứ Nhất đoạn 13 rằng sự hay biết là kiến thức sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt hay là xây dựng. Phao-lô cho thấy trong công việc của Đức Chúa Trời sự kiêu ngạo không thể có được, và không thể chấp nhận một người cho rằng mình thiêng liêng hơn người khác. Không có chỗ sự chia rẽ, nhưng mà anh em phải hiệp một và yêu thương người khác như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã yêu thương chúng ta. Sê-va-na không những là người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu đầu tiên tại A-chai, nhưng còn là người lãnh đạo hội thánh nữa. Gia đình của Sê-va-na là một trong vài gia đình đầu tiên mà Phao-lô đã làm pháp báp têm cho, dựa theo Cô Tô Nhất đoạn 1 câu 16. Họ là những người đã hết lòng phục vụ anh chị em mình trong hội thánh. Và những người sẵn sàng phục vụ anh chị em trong hội thánh là những người phục vụ trong sự khiêm nhường, vì không ai kiêu ngạo mà muốn phục vụ người khác cả. Và lúc cứ gọi nghe Chúa hãy tôn trọng những người đó. Không những đời sống họ là đời sống khiêm nhường, nhưng mà họ có công với anh em trong sự lãnh đạo hội thánh. Cho nên sẵn đây tôi xin nhắc quý ông bà anh chị á, tôi thấy bên Việt Nam mình có mà bên này chưa thấy có rõ lắm á. Là khi quý ông bà anh chị em mời ban mục vụ, hay là xin lỗi, mời cá nhân tôi đến tham dự tiệc cưới hay là ăn tăng gia hay là bất cứ bữa tiệc nào lớn đó, thì tôi thấy thường quý ông bà anh chị em chỉ mời tôi thôi, thì tôi cũng sẽ đi thôi, nhưng mà tôi cũng thấy hơi ai nái, cũng không có được vui lắm á. Tại vì bên Việt Nam ta có một cái truyền thống khá đẹp, khi họ mời một số quan nhiệm họ mời cả ban chấp hành đi, ban trưởng lão đi nữa. Tại vì đó là những người cùng cộng tác với tôi trong công việc Chúa. Đó là người cùng với tôi lãnh đạo hội thánh. Mình phải tôn trọng họ. Nhưng mà đừng mong họ mang quà nha. Nếu mời nhiều quá mang quà cũng khổ lắm á. Vì lương hướng họ cũng có giới hạn thôi, phải không? Nhưng mà sự tôn trọng của chúng ta đối với họ, Đức Chúa Trời ban thưởng chúng ta bằng cách khác. Tại vì chúng ta tôn trọng người hầu của Chúa với mình. Phao-lô nhắc đến Sê-va-na, Phô-ti-na và A-cha-cơ thay mặt thánh Côrintô đến thăm Phao-lô đang khi ông ở trong cuộc chuyến truyền giáo lần thế giới lần thứ ba. Ba người này đã mang tin tức mà Phao-lô không được biết, tại vì Phao-lô ở Côrintô. Và tin tức đó đã làm cho yên lặng tâm thần tôi, nghĩa là làm cho tinh thần của tôi được phấn chấn. Mặc dầu trước đó mối liên hệ giữa hội thánh Côrintô và Phao-lô bị căng thẳng vì có những tội lỗi xảy ra trong hội thánh mà Phao-lô muốn giải quyết ngay, nhưng mà ba người này đã mang đến cho Phao-lô một số tin tức làm phấn chấn tinh thần của ông. về số người, có lẽ về số người mới tin đạo, về sự tăng trưởng thương con cái Chúa, và về tình cảm của họ được thay đổi đối với Phaolô, nó tốt hơn. Cho nên chúng ta hãy trở nên như người Semana và Phúc, như là Semana, Fortuna và Achai, mang đến cho người khác, mang đến những người hầu về Chúa những tin tức làm cho họ yên lặng tâm thần, để người hầu về Chúa có tinh thần mạnh mẽ mà hầu về Ngài cách vui mừng. Vì đó là điều ích lợi cho anh em. Đừng mang những tin tức gây cho họ đau buồn. Điều đó không ích lợi cho anh em, không lợi cho họ, anh em nữa. Cho đến qua phân đoạn Kinh Thánh cuối cùng của thư Côrintô thứ nhất, chúng ta thử đo lại mức độ tài chánh chúng ta giúp đỡ cho những anh em cùng đức tin trong năm vừa qua có giống như tinh thần Phaolô gửi cho thánh Côrintô không? Có mình thấp hay cao? Cũng phải xem là tình cảm chúng ta đối với anh chị em trong hội thánh ở mức độ nào? Chúng ta khen họ nhiều hay là chúng ta chỉ trích họ nhiều? Có giống như Phaolô đối với những người hầu Chúa chúng với mình không? Cũng hãy cầu xin Đức Trời cho chúng ta thấy được thấy được Ngài trong những việc tầm thường của cuộc sống, qua sự giúp đỡ tài chánh và qua mối liên hệ với người khác. Và nếu ta học thấy gương của Phaolô thì hội thánh chúng ta thật được phước, chúng ta được phước, gia đình chúng ta được phước, hội thánh được phước nữa. Và khi Chúa ban phước rồi, hội thánh chúng ta sẽ tăng trưởng. Nên xin Chúa dùng lời Ngài để dạy dỗ mỗi một chúng ta.